Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần những hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Còn người thu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Chắc chắn là dụ ngôn về người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện là một dụ ngôn rất quen thuộc đối với tất cả anh chị em và các bạn. Thế nhưng mà chúng ta có thể nhìn dụ ngôn này từ nhiều góc độ khác nhau. Và ở trong thông bìa, tiếng Latin gọi là Veritatis Splendor, tôi tạm dịch là ánh huy hoàng của chân lý, thì tôi thấy Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã suy niệm về dụ ngôn này từ góc độ luân lý, và tôi thấy nó rất cần cho chúng ta hôm nay. Cho nên tôi mượn cái phân tích của Ngài chia sẻ lại với anh chị em và các bạn. Thế bây giờ chúng ta cùng chiêm ngắm hai nhân vật chính ở trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Trước hết là anh thu thuế. Dĩ nhiên là anh này lắm tội đó. Vào thời bấy giờ các bạn biết đó, là xã hội Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, và người Do Thái nộp thuế là nộp thuế cho đế quốc. Nó đem tiền về nó xây dựng đế quốc của nó. Thế cho nên những cái anh thu thuế đó là những anh cộng tác với đế quốc, người ta cho là quân phản quốc. Hơn thế nữa, khi anh đi thu thuế thì anh được ăn cái hoa hồng dựa vào số tiền thuế anh thu được. Anh thu được càng nhiều thì anh ăn tiền hoa hồng càng lớn. Cho nên anh thu thuế muốn giàu thì đương nhiên là phải tìm cách siết cổ đồng bào của mình. Cho nên người ta ghét lắm. Không lạ gì khi các bạn đọc phúc âm, các bạn thấy người ta xếp thu thuế và gái điếm cùng hạng với nhau, tội lỗi công khai. Cho nên anh thu thuế này lắm tội lắm, chúng ta không thể nào bênh được đâu. Nhưng mà có cái điều này, anh ta có tội nhưng anh ta không tìm cách biện minh. Các bạn cứ nhớ lại kinh nghiệm của mình mà xem, nhiều khi mình cũng lắm tội ghê lắm, nhưng mà mình tìm cách biện minh. Có khi mình nói với Chúa: Lạy Chúa, coi con tội lỗi vậy chứ còn khối thằng khác nó còn bê bối hơn con. Tự an ủi vậy. Cái anh thu thuế này nó cũng có thể biện minh vậy: Lạy Chúa, là bởi vì hoàn cảnh đất nước bây giờ nó như thế thì con biết làm sao. Lạy Chúa, thì đi với bụt thì mặc áo cà sa, nhưng mà đi với ma thì phải mặc áo giấy để mới sống được chứ. Nhiều lý do biện minh. Anh ta không biện minh, anh ta khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình là người tội lỗi. Cho nên anh ta đứng xa xa, cúi đầu, đấm ngực, thầm thì thị, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Thế còn người Pha-ri-sêu thì sao? Ông này thì dĩ nhiên ông ấy đạo đức lắm. Những việc ông ấy kể ra là ông ấy không tham lam, không bất công, không ngoại tình. Ông ấy ăn chay một tuần hai lần, ông ấy dâng vào đền thờ 1/10 hoa lợi của ông. Các bạn đừng cho là anh ta nói dóc nhá, nói thật 100% đấy. Cho nên rõ ràng là anh ta đạo đức lắm. So sánh anh ta với các bạn và tôi thì bảo đảm là chúng mình thua rồi. Bởi vì mỗi năm chúng mình ăn chay có mấy lần? Có 2 lần thôi. Mà anh ta mỗi 1 tuần 2 lần. Và cái ngày mà chúng mình ăn chay đó thì gọi là buổi sáng thì cũng lót dạ, buổi trưa thì đánh thẳng cánh, buổi tối thì gọi là sơ sơ. Thế thì chay tịnh gì bao nhiêu. Còn người ta ăn chay là người ta nhịn từ sáng tới tối, nhịn ăn rồi nhịn uống luôn, mà mỗi tuần 2 lần. Đạo đức hơn chúng mình nhiều. Thế nhưng tôi hỏi các bạn nhé, thế bộ trong cuộc đời anh ta không bao giờ có tội à? Có ai dám nói là suốt cuộc đời mình không bao giờ mình phạm một tội nào? Mà đọc phúc âm rõ ràng Chúa Giêsu lên án người Pha-ri-sêu nhiều lần về những tội rất nặng, đến nỗi mà Ngài gọi họ là mồ mả tu vôi. Dạ hình, đọc kinh cho lắm vào để nuốt tiền của các bà quá, lắm tội lắm. Thế mà không hề thấy anh ta nhắc đến tội của mình, toàn là khoe công đức, rồi đồng thời chê người khác. Giả như anh ta có tội thì chắc anh ta đã tìm cách biện minh cho tội lỗi của mình. Cho nên 2 khuôn mặt khác nhau. Và từ chỗ phân tích này thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là 2 khuôn mặt này nó tượng trưng cho 2 thái độ của lương tâm con người trong mọi thời đại. Anh thu thuế, anh ấy tượng trưng cho một lương tâm ngay thẳng và sám hối. Anh ta tội lỗi thật, nhưng mà anh không tránh né. Anh nhìn nhận sự thật về con người của mình, và đồng thời nhìn nhận rằng mình cần được Thiên Chúa cứu độ, thương xót, tha thứ. Cho nên Chúa Giêsu bảo anh này ra khỏi nhà thờ, được khỏi tội, được công chính hóa. Thế còn anh Pha-ri-sêu tượng trưng cho một thứ lương tâm tự mãn và tìm cách biện minh cho mình, không bao giờ nhìn nhận cái tội của mình cả, mà cho là mình đủ rồi, đâu có cần phải ai tha thứ thương xót. Cho nên không phải là Chúa không tha cho hắn ấy, mà là chính hắn có tội đâu mà tha. Tốt quá còn lấy gì mà tha nữa. Và thứ lương tâm tự mãn ấy, Đức Giáo Hoàng nói rằng ở trong thời đại chúng ta, nó được thể hiện một cách rõ nét qua khuynh hướng này. Tức là con người hôm nay tìm cách uốn nắn lề luật của Thiên Chúa theo sở thích của mình, rồi cuối cùng phủ nhận luôn cái lề luật đó, coi như không có. Chính tôi làm Chúa cho bản thân tôi, không có lề luật nào hết. Cái gì hợp với sở thích của tôi thì nó là tốt, chứ không có cái lề luật nào. Khuynh hướng của thời đại này là như vậy. Tôi nhắc lại cái phân tích của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, bởi vì tôi nghĩ là nó rất cần cho cuộc sống hôm nay của chúng ta. Cách đây đâu 1-2 tuần gì đó, mình có đọc cái bài báo nhỏ thôi, ở trong đó thấy tác giả nhắc đến nhiều hiện tượng xã hội hôm nay, từ những chuyện các cháu thiếu nhi lên màn ảnh truyền hình mà mặc loại váy cực ngắn của các phụ nữ, cho đến chuyện ở trong khu xóm thì đổ rác ra đường đi, rồi thì mở âm thanh tivi phát thanh, nhà nào nhà nấy là mở cực đại. Cho đến cái chuyện đau lòng nhất là ông ấy kể có một lần ông ấy đi ở ngoài đường gặp đèn đỏ, ông ấy đậu sát lề phải. Bỗng nghe ở phía đằng sau có tiếng một anh thanh niên vọng lên: cái thằng già kia đậu như vậy thì làm sao mà ta quẹo được. Đau đớn vì cái tên gọi là thằng già. Và ông ấy khái quát hóa tất cả những hiện tượng đó ở trong cái ý niệm này: phải trái đi vắng. Phải trái, nếu mà chúng ta nhìn từ góc độ luân lý thì phải trái có nghĩa là tốt xấu, thiện ác, và nó gắn liền với lương tâm của con người. Cho nên nói rằng phải trái đi vắng có nghĩa là lương tâm đi vắng. Các bạn biết đấy, không phải là theo đạo Công giáo thì mới có lương tâm. Tất cả mọi người trong cuộc đời này đều có lương tâm. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất nơi mỗi một người chúng ta. Và từ nơi đó nó phát xuất một tiếng gọi rất là chính xác, bao giờ cũng khuyên mình làm điều lành và tránh điều ác. Và tiếng nói đó vang lên rất đúng lúc, đúng nơi. Người Công giáo chúng ta quan niệm rằng lương tâm chính là cung thánh ở trong lòng con người. Ở đó Thiên Chúa hiện diện với mỗi một người chúng ta. Thế lương tâm đó chúng ta không tự làm nên, nó được đặt sẵn ở trong tâm hồn của mình. Thế nhưng mà nó cũng giống như bao nhiêu sự sống khác, cái lương tâm nó có thể bị thoái hóa, bị lệch lạc, nó đi vắng. Có những lý do khiến cho lương tâm đi vắng. Tôi thử nêu ra một vài lý do, các bạn nghĩ xem có đúng không? Thứ nhất là cuộc sống của chúng mình hôm nay nó ồn ào quá. Nó ồn ào ở ngoài đường phố vì tiếng động của xe cộ. Nó ồn ào ngay trong nhà vì những tiếng động của đủ thứ âm thanh. Và nó ồn ào cả trong tâm hồn chúng ta vì những tính toán âu lo suốt ngày suốt đêm. Đang khi đó tiếng nói của lương tâm là một tiếng nói rất tinh tế, thì trong một cái bối cảnh ồn ào như vậy không nghe được. Các bạn có kinh nghiệm đấy, hôm nào mà mình thức khuya 12 giờ, 1 giờ sáng, trong cái tĩnh mịch của đêm, ta có thể nghe được những tiếng động rất nhỏ mà trong ngày sống mình không nghe được. Tương tự như vậy, phải trở về trong tĩnh lặng thì mới nghe được tiếng nói rất tinh tế của lương tâm. Cái cuộc sống ồn ào làm chúng ta không nghe được nữa, lương tâm đi vắng. Lý do thứ hai tôi nghĩ đến đó là ta sống ở trong cuộc đời, sống ở trong một môi trường, nhiều ít mình cũng bị điều kiện hóa bởi môi trường sống. Bởi vì con người là một sinh vật có tính xã hội mà, mình đâu có sống một mình đâu. Cho nên mình bị cái môi trường sống đó nó điều kiện hóa. Thế thì ở trong môi trường sống đó, khi mà có những cái tự bản chất nó là sai, thế nhưng mà rồi mọi người chung quanh ai cũng làm như vậy hết, riết rồi cái sai đó nó trở thành bình thường, và cái đúng nó trở thành bất bình thường. Tôi lấy một thí dụ rất cụ thể nhé. Luật giao thông ở Sài Gòn, cái chuyện mà khi có đèn đỏ mình phải ngưng xe ở làn vôi trắng, chuyện đó là đúng rõ ràng phải không? Nhưng mà tôi hỏi thật các bạn, các bạn có thấy bao giờ người ta dừng ở đấy không? 99% là luôn luôn vượt qua. Thế cái sai đó dần dần nó trở thành bình thường, và cái đúng nó trở thành bất bình thường. Cho nên một hôm nào đó mà đèn đỏ mà mình ngừng xe ở làn vôi trắng, không chừng có người đi đằng sau người ta chửi: và cái thằng cha này dở hơi. Chuyện đó có thật 100%, xin lỗi tai này đã nghe 2 lần rồi. Trong đường sống luân lý cũng vậy thôi à.
có những cái sai mà rồi ai cũng làm như vậy hết, nó trở thành bình thường và cái đúng trở thành bất bình thường. Các bạn trẻ không tin, bây giờ các bạn cứ thử nghĩ lại dùm tôi coi này, gian dối này, trong học tập, trong thi cử, trong làm ăn buôn bán này, sống chung với nhau trước khi đến nhà thờ làm lễ cưới này, phá thai này, thế những chuyện đó về mặt luân lý đó, nó đúng hay nó sai? Nó sai chứ gì, nhưng mà nó đang trở thành bình thường, có phải không? Ai mà đúng thì thành bất bình thường. Thế thì khi mà mình sống ở trong môi trường như vậy, mình bị điều kiện hóa, lương tâm đi bằng, không còn phải là một lương tâm nghe thẳng. Một lý do thứ ba tôi nghĩ tới, đó là thói quen chúng mình phạm tội. Tôi bảo đảm là tất cả các bạn đều có kinh nghiệm hết, mà bản thân tôi cũng có kinh nghiệm giống nhau cả. Có những hành động sai trái lần đầu tiên chúng mình phạm, mình cảm thấy day dứt áy náy đến nỗi mất ăn mất ngủ cũng có. Nhưng mà phạm đến lần thứ 5, đến lần thứ 10 sao thấy nó thoải mái, quen rồi, không có vấn đề, thấy bình an lắm. Cho nên rất nhiều bạn trẻ đến nói với tôi mà, thưa cha, con thấy lương tâm bình an lắm. Phải coi chừng cái sự bình an này nó là thứ bình an nào, không chừng nó là bình an của nghĩa địa không tiếng nói. Nó bình an là bởi vì mình đã ký thỏa hiệp với tội lỗi rồi, lương tâm mình đi bằng rồi. Cho nên có những lý do khiến cho lương tâm chúng ta đi bằng. Cần phải tự huấn luyện cho mình một lương tâm ngay thẳng. Sự yếu đuối của các bạn và tôi chúng ta không phủ nhận được. Nhưng nếu tôi có tội, tôi phải đủ khiêm tốn và chân thành nhìn nhận rằng lạy Chúa con có tội. Chứ còn đằng này mình phạm tội nhưng mà mình lại nói về Chúa, lạy Chúa không có tội lỗi gì hết. Hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Cần phải tập huấn luyện cho mình một lương tâm ngay thẳng. Bằng cách nào? Nếu các bạn chấp nhận với tôi những lý do làm cho lương tâm có thể đi vắng, thì cũng có nghĩa là ta đã thấy được một đường hướng để huấn luyện một lương tâm ngay thẳng. Cuộc sống ồn ào quá đến nỗi nhiều khi mình không nghe được tiếng mời gọi của lương tâm. Thế thì xin các bạn cố gắng mỗi một ngày có được một ít khoảnh khắc thinh lặng để mình có thể nghe được tiếng nói thầm kín từ bên trong lòng mình. Lương tâm của mình có thể bị điều kiện hóa bởi môi trường sống. Thế thì các bạn đừng có bám vào cái môi trường sống đó như là một lề luật mình phải hành động theo, mà trái lại, nơi mà mình phải bám chính là tin mừng của Chúa Giêsu. Mình phải huấn luyện cái lương tâm của mình theo tin mừng của Chúa, chứ không phải là theo cái xu thế sống của người đời. Và nếu thói quen phạm tội làm cho lương tâm chúng ta vắng mặt, thì mình cố gắng để tập hành động theo sự mách bảo của lương tâm từ những chuyện nhỏ hàng ngày. Và những chuyện nhỏ hàng ngày mà mình không hành động theo lương tâm thì ở những chuyện lớn mình cũng sẽ coi thường thôi. Kính thưa anh chị em và các bạn, tôi nghĩ chuyện này nó cần lắm. Thì các bạn cứ tưởng tượng ra, ở trong xóm mình ở, có một anh thanh niên nào đó mà anh ta sống và hành động làm sao đó đến nỗi mà ở trong xóm người ta phải bảo là cái thằng này nó vô lương tâm, thằng này nó tán tận lương tâm, thì buồn lắm. Và một con người mà vô lương tâm thì trở thành mối đe dọa cho bao nhiêu người khác. Thế vì chúng ta tưởng tượng không phải chỉ có một người, mà tình trạng vô lương tâm cứ càng ngày nó càng phổ biến ở trong xã hội, thì xã hội đi đến đâu? Cho nên mình huấn luyện cho bản thân một lương tâm ngay thẳng chính là mình sống đúng với phẩm giá con người và góp phần làm đẹp cuộc đời. Tôi chưa nói gì về khía cạnh đức tin mà góp phần làm đẹp cuộc đời này. Một lương tâm ngay thẳng như vậy sẽ dẫn chúng ta đến tâm tình sám hối chân thành, và đó là khởi đầu của ơn tha thứ, ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ước gì mỗi Chủ nhật anh chị em chúng ta quây quần ở đây để lắng nghe lời Chúa thì cũng sẽ là dịp để giúp cho mình sống một lương tâm ngay thẳng hơn. Xin mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.